cho anh con chị vào thôi. Bây giờ bữa chắc là đến chị hôm nay chị chuẩn bị đi. Còn anh chị nào muốn nói nữa thì cho biết nhé, để chi tiết. Mà chúng ta được không bị một cái giờ rất là không dễ cả. Nói cho đến khi nào hết cái giới.
Bây giờ anh em đang ngồi nghỉ. Mời chị hết lại.
Một nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội nữa mà cũng báo cáo rằng là nguyên nhân thì không biết là định hướng sai chủ nghĩa trên cái thị trường có định hướng sai chủ nghĩa trong hoạt động ngân hàng nó là cái gì, thì chúng tôi cũng khó có thể cụ thể hóa ra được. Ngoài thế ra lại còn theo là phát triển công nghiệp hiện đại trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng sai chủ nghĩa. Chứ không biết là công nghiệp hiện đại theo định hướng sai chủ nghĩa nó là cái gì? Cái công nghiệp của sai chủ nghĩa nó khác với công nghiệp tư bản mà. Thế thì tại sao lại chưa có cái gì theo định hướng sai chủ nghĩa? Bây giờ xây dựng một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Thì đúng là ngày xưa thì các bạn về nói thế như thì nói cái câu là một cái dân chủ của chủ nghĩa xã hội thì là dân chủ gốc trong lòng về cái tư bản ấy. Thế nhưng mà tôi thì với những chuyển động tôi nghĩ dân chủ ở đây nó giống nhau thôi, là người dân được phát nói. Đó là dân chủ. Xã hội tạo điều kiện cho dân được nói, pháp luật tạo điều kiện cho dân được nói, thì đó là dân chủ. Xã hội cũng thế. Lại còn cái dân chủ sai chủ nghĩa nữa. Cho nên từ công nghiệp hiện đại cũng theo định hướng sai chủ nghĩa, sự phát triển kinh tế thị trường cũng theo sai chủ nghĩa, rồi xây dựng nền dân chủ cũng theo sai chủ nghĩa, thì tôi không hiểu nó là cái gì cả. Trong thứ ba sau cái cương lĩnh thì có một ý nữa, tức là vấn đề hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của đảng. Thì trong đó có ghi là Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Như vậy là tôi đọc thế này tôi thấy rằng đảng vẫn đặt dân tộc theo quyền lợi của giai cấp là của nhân dân lao động, đứng đặt dân tộc như là. Thì tôi thấy cái này rõ ràng là tại sao đảng không vì quyền lợi của dân tộc là thiên nhiên như thế nhất mà lại đặt quyền lợi của giai cấp như thế nhất? Và tôi cũng đang muốn hỏi các bạn, hiện nay chúng ta còn giai cấp công nhân như ngày xưa không, còn giai cấp vô sản như ngày xưa không? Thế là bây giờ tất cả các vị là dữ dàng hết rồi mà lại còn giàu có hơn cả những nhà tư bản mà nó phát triển hàng trăm năm nữa. Vậy tại sao chúng ta cứ biết là có cái gì biết không? Cho nên là tôi thấy điều này lợi ích của giai cấp đã được đặt đứng trên lợi ích của dân tộc, thì tôi nghĩ rằng cái lợi như thế là không thể nào kêu gọi một cái đại đoàn kết dân tộc. Trong báo cáo chính trị thì tôi thấy rằng ông trở thành tựu về quy mô GDP 2010 đứng theo giá thực tế là 106 tỷ USD, gấp 2 lần năm 2005. Tôi cũng đặt một số này là thương lại cái giá của 2005 và giá 2010 nó gấp 3 mấy lần. Là nếu mà bởi vì đây là tính theo giá thực tế của 2005 đang tính theo giá thực tế 2005, 2010 tính theo giá thực tế 2010, nên là giá 2010 nó gấp nhau. Vậy thì cái thành tựu này có phải là thành tựu không, hay nó lại là cái chuyện là vì giá nó lên cho nên nó đạt được một thứ cái thế như vậy? Thế rồi cái nhận định về giáo dục thì chỉ nhận định về số lượng mà không nhận định gì về chất lượng cả. Còn nhận định tỷ lệ bao nhiêu, tỷ lệ bao nhiêu? Cho nên tôi thấy nếu mà nhận định như này thì chẳng biết cái quán của mình ở đây để mà có giải pháp xử lý. Thế rồi về văn hóa, giáo dục, văn hóa, xã hội, về môi trường gì gì với vân vân, nhận định là cuộc vận động đoàn kết toàn dân xây dựng đời sống văn hóa từng bước đi vào chiều sâu, môi trường và bảo vệ môi trường đã được nâng cao, nhưng cái mâu thuẫn hoàn toàn với thực tế là tệ nạn xã hội tăng, an toàn xã hội không đảm bảo. Văn hóa thì tôi nói thật chưa lúc nào cái văn hóa Việt Nam nó đồ thị nó như thế. Đặt tivi ra phim Việt Nam là ngay cả quảng cáo là cũng màu sắc xuất tư rất là mạnh dạn. Tôi không hiểu ra nó không có một cái phần trong lĩnh vực gì cả mà tôi xem cái chất lượng của ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm vân vân. Tôi cái nhận xét này, đánh giá này với cái thực tế tôi nghĩ rằng nó không chính một cái nào cả. Thế rồi là nhận xét về dân chủ xã hội có tiến bộ, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được nâng cao, dân chủ trong đảng được mở rộng. Thì tôi thấy tôi không biết là dân chủ trong đảng được mở rộng kiểu gì, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận rằng cái dân chủ trong đảng vẫn là mất dân chủ nhất so với quốc hội. Và đến tôi nghĩ rằng mình là đảng viên mà mình cũng không được đi bầu tổng bí thư rồi, mình chẳng được đăng các quyền gì cả, ngoài cái quyền là chi bộ hàng tháng để người trở lời cho nó nghe ra. Cho nên là tôi nghĩ rằng đánh giá như thế này vẫn không đúng với thực tế. Thế rồi xây dựng nhà nước pháp quyền, quốc hội tiếp tục được kiện toàn được tổ chức, cái vấn đề này vẫn là một đại sự. Tôi rất xấu hổ khi nói rằng quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất. Có quyền gì đâu ạ mà bảo là cơ quan quyền lực cao nhất? Thế rồi đại biểu quốc hội, và nếu đại biểu quốc hội là đảng viên thì lại không dám phát biểu cái gì theo chính kiến của mình, mà lại phải vô tay đúng với chủ trương của đảng và nhà nước. Cho nên là rõ, nếu mà là đại biểu quốc hội mà là vừa là đảng viên và là đại biểu quốc hội thì trong con người đó hoàn toàn mâu thuẫn, tức là không đảm bảo được quyền lợi của cử tri mà phải thực hiện cái vai trò đảng viên của mình, và có thể lúc ấy là phải hy sinh cái quyền lợi của cử tri đi. Cho nên là cái nhận định về xã hội pháp quyền và quốc hội được tiếp tục hoàn thiện thì tôi cho rằng là tất nhiên tôi có tiến bộ hơn, nhưng mà nó vẫn đầy rẫy những cái gì đấy làm cho quốc hội không thực hiện được, không thể thực hiện được. Và nó nhất là cái cơ cấu quốc hội như hiện nay thì rõ ràng là người đại biểu quốc hội là đảng viên thì rõ ràng người đó phải hy sinh quyền lợi của cử tri, chứ không phải là người đó bảo vệ quyền lợi của cử tri nữa. Về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng thì đạt được một số kết quả tích cực. Ở đấy, ở trong này là tích cực là gì? Là thực hiện nghị quyết chỉ đạo của đảng, các chủ trương, các chương trình dự án sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hành tiết kiệm chống lãng phí chống tham nhũng. Tôi nghĩ cái đánh giá có kết quả này tôi không thể có được. Tôi cũng không biết rằng có ai tổng kết cái việc thực hiện hai cái luật về chống tham nhũng và tiết kiệm chống lãng phí không, nhưng nếu tổng kết ra thì có lẽ nó cũng chẳng cần tổng kết. Nhìn bề mặt, nhìn trên báo chí, chúng ta cũng có thể thấy rằng những cái cuộc này là pháp luật vẫn đang bị vi phạm rất nghiêm trọng mà chẳng có kết quả gì cả. Có ai thấy đại hội của những ngày chống tham nhũng mà được có là bầu được vào người, có ai dám chống đâu? Mà tham nhũng thì nghĩa là đây đó, là các ai cứ nói thì tôi nói thật với con, về kinh tế hai chữ dự án thiên nhiên vô cùng, người ta cố gắng phải tìm ra được dự án, vì có dự án thì mới có tiền, có phần trăm. Cho nên là cái đó là cái mà chúng ta cứ nói rằng thế nào thế kia thì tôi nghĩ rằng nó cũng không thực tế, mà thấy cái tham nhũng và cái lãng phí của họ của Việt Nam quá lớn luôn. Rồi cũng nhận định là xử lý nghiêm những tổ chức đảng viên có sai phạm, không đúng, tôi cũng nghĩ không đúng, không nghiêm. Tôi đã đặt câu hỏi là có thực sự nghiêm không hay là không muốn xử lý. Từ lúc mà ngủ buổi trưa tôi cũng nói chuyện tâm sự với công an, có những cái vụ cực lớn nhưng vô cùng được ý nghĩa. Nếu cái vụ đó ở trung quốc chắc bị đánh được, như là Việt Nam bây giờ bao nhiêu là chẳng có chuyện gì cả. Thế nhưng mà bây giờ vẫn cứ đã thế nó lại còn cứ thức lên gậy cho mọi người về đạo đức. Tôi rất khó chịu với chuyện đó. Về hạn chế trong cái báo cáo chính trị về hạn chế thì tôi thấy rằng cái hạn chế là chúng ta thấy rất rõ nhất mà trong này không đề cập đến, đó là cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng giãn rộng ra, ngày càng rộng ra, ngày càng rộng ra, chứ không phải là cái đó được thu hẹp lại. Cho nên chứ không phải là chênh lệch giữa các vùng các miền càng lớn đâu, mà trong này rất đều nói cái khoảng cách chênh lệch người nghèo. Và bây giờ hình thành lên những cái nhà những nhà gọi là tư sản, nhưng mà cộng sản, những nhà tư sản cộng sản,
tu phạm giả còn bên ngoài tôi cũng được vinh dự và mấy năm các hộ được tiếp cận với nhân dân, tôi thấy họ quá khổ luôn, quá bị áp bức bóc lột luôn, rất là tính dị tù, rất là một tính dị thương lại kia và rất đang bị thuốc nạt luôn và thuốc sau này. 30 Tết tôi nhớ rằng có một ông sinh viên gọi điện cho tôi, đến giờ này họ còn đuổi tôi ra khỏi nhà để họ giải phóng mặt bằng. Tôi phải gọi điện lên cho đồng chí bí thư với tỉnh là tôi là đại biểu, anh ơi có gì đấy anh để cho qua Tết đi, anh đừng làm như này đến Tết này mà anh cứ sinh viên thì có ăn Tết ở đâu. Thì như vậy là ông ta không nói gì cả, nhưng mà sáng hôm sau khi anh Thương đến gọi điện cho tôi, chị Hương Hương nó đã trói tôi như một con chó, nó quẳng nó dễ đường và đất đai tôi nó đã bị chuột. Tôi nói thật mà người ta thương đi chứ không phải là một dân thường. Cái điều đó tôi rất là đau và tôi cảm nhận rằng cái bao nhiêu năm bao nhiêu người hy sinh chiến đấu để được cái ngày hôm nay, nhưng mà bây giờ người ta chia sẻ với những người cống hiến cho xã hội, cho cái nền độc lập của đất nước này như thế, tôi đau vô cùng nhưng tôi không làm cái gì được. Mà tốt nhất đến nơi rồi mà còn làm như vậy, cho nên tôi thấy cái này là cái mà trong cái hạn chế này không nói được những cái đó. Về an ninh quốc phòng thì sáng nay các anh cũng ít nói đến, nhưng quả thật tôi đang rất là lo sợ về cái việc này. Vì cũng thấy rõ lên quốc hội, cho nên tôi cũng thấy rằng những vấn đề về bao sức Tây Nguyên, vấn đề về cho thuê rừng, vấn đề về lao động nước ngoài không được giải quyết được đâu. Tất cả những vấn đề kinh tế này nó dẫn đến, nó dính đến vấn đề an ninh quốc phòng mà hiện tại không được giải quyết được, không rõ ràng, không biết hết, còn chần chừ và e ngại. Thuê bao sức thì các anh biết rồi, không nói nữa, nhưng dừng cho thuê rừng. Xin báo cáo các anh lập tức rằng đại biểu quốc hội ở những địa phương mà có rừng cho thuê, người ta nói rằng thuê chi cho thuê, nó giao hết tất cả lại, nợ bất chấp, ngoại bất lập, không biết bên trong nó làm cái gì. Mà cho thuê tối thiểu là 50 năm. Mà tôi rất buồn là một đồng chí phó chủ tịch tỉnh, một tỉnh cho thuê rừng này lại tuyên bố rằng 50 năm sau có người thực hiện, sẽ có người kiểm soát giám sát. Thế còn là ngây thơ đấy. Thế rồi những lao động nước ngoài, thưa anh rằng nước ngoài là láng giềng của chúng ta trong đây, xây dựng làng xã thành phố rồi mà nó không mang tên ở trong người ta đâu, chưa mang tên cho nhưng nó sẽ mang tên. Thì quốc hội này thì bộ trưởng lao động thương binh xã hội trần trừ không dám nói. Giả sử mà tôi có chức mà tôi được ở cái vị trí đó thì tôi sẽ trả lời quốc hội một câu rằng tôi sẽ về kiểm soát kiểm tra, và nếu mà không đúng những cái pháp luật của nhau tôi sẽ trục xuất ngay. Nhưng mà không có cái câu đó mà lại phát biểu trước quốc hội rằng khó lắm, tế nhị lắm, thế thì thôi đặt đặt mọi người một đi, họ chiếm đất của mình hết thôi, và các anh cứ đi từ Bắc Ninh lên Lạng Sơn thôi. Tất cả các dự án, những chỗ nào đất đang màu mỡ nhất là ở đấy các dự án của đồng chí bạn đấy của chúng ta ấy. Mà người ta đã mang dự án cho, người ta mang công nhân sang, công nhân xin phép sang lại lấy vợ được ăn, sắm đất lên được, sát này hình nổi. Tôi lo cái chuyện này vô cùng tệ. Nhưng mà không biết rằng trong báo cáo, trong chuyên mục chính trị cũng như trong báo cáo chính trị, tôi thấy cái vấn đề này quá mờ nhạt luôn. Quốc phòng an ninh chất đúng như những ngày xưa nhà kia, cái đó là cái rất đáng lo ngại. Thế còn vấn đề là công tác xây dựng đảng thì cũng nói rằng tồn tại là còn suy thoái, một số đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ. Thì thưa các anh, đấy như lúc đầu tôi dẫn dắt, lúc đầu là một bộ phận, sau là một số, rồi đến một bộ phận, bây giờ một bộ phận không nhỏ. Thế thì tôi muốn đặt một câu hỏi rằng là cái bộ phận không nhỏ này đang làm giảm sút cái lòng tin của dân chúng đối với đảng, là giảm sút nhiều chứ không phải ít độ, thì trách nhiệm của đảng đến đâu mà để tình trạng này không chấm dứt, còn kéo dài và lại phát triển. mà trong báo cáo không nói lên được gì ạ.
Thế thì tôi thấy rằng cái đó là cái mà rất hy vọng đến cái sự an ninh của đất nước. Tôi có đọc một cái bài cái quyển sách Nước Cơ Mơ của Thông tấn xã Việt Nam. Họ nói trong cái quyển sách đó, nó nói rằng tại sao Liên Xô sụp đổ. Liên Xô sụp đổ chẳng phải vì diễn biến hòa bình từ bên ngoài, mà Liên Xô sụp đổ từ lòng tin của người dân Liên Xô tan rã. Vậy thì Việt Nam chúng ta đang trên con đường đó, nhưng chúng ta vẫn rất chủ quan, vẫn vẽ cho chúng ta một cái màu hồng vô cùng lớn, vô cùng đẹp, để thấy rằng cái lòng tin của giới đảng đã với chính quyền này rất là xa suốt rồi, mà cái đôi điều đó rất là nguy hiểm, nhưng mà rất là trong này đánh giá rất là nhẹ nhàng. Về nguyên nhân thì quả thật là đánh giá cũng rất là sơ sài, rất sơ sài, đổ cho các con, đổ cho khủng hoảng, đổ cho suy thoái, đổ cho thiên tai dịch bệnh, đổ cho yếu kém vốn có của nền kinh tế. Tôi hỏi rằng nền kinh tế nó có tội tình gì mà nó tự nhiên nó yếu kém? Tôi hỏi cái yếu kém đó có tự nó có gì ra không? Hay là do cơ chế chính sách của mình tạo ra để cho nó yếu kém? Khi hồi xưa người xưa thì còn bảo là đất nước lạc hậu bao nhiêu năm gì đấy, nhưng bây giờ 35 năm rồi, 40 năm rồi, làm sao còn cái chuyện đất nước nông nghiệp lạc hậu yếu kém nữa? Nó là do chúng ta, do cơ chế chính sách của chúng ta làm cho cái nền kinh tế này yếu kém. Chứ đừng nói nó vốn có, cái vốn có này nó xa xưa lắm rồi. Cho nên cái nhận định này tôi cho là không đúng. Bây giờ nhận định nữa là do sự chống phá của cái thế lực thù địch. Tôi thấy chưa thấy tìm đâu thấy cái chống phá bên ngoài, nhưng mà cái niềm tin của dân đã giảm thì còn nguy hiểm hơn cả thế lực bên ngoài. Cái điều đó là cái mà tôi cho rằng cần phải đánh giá như thế. Chứ còn ba cái thằng Việt Kiều bây giờ lại đạo với vật lì tìm không phải chất. Tất nhiên chúng ta vẫn cảm giác như chưa thấy ai chống phá chúng ta, nhưng cái gì mà gọi là để cho đất nước thì đổ cả, mà cái chỉ sợ cái lòng dân này làm cho chúng ta sụp đổ. Nó như một tòa nhà mà bị mới, mặt bên ngoài tòa nhà vẫn rất đẹp, nhưng mà nó đã mới rất rồi. Một cái điều nữa mà tôi cũng thấy rằng tôi cần phải nói, chính vì cái điều này mà hôm nay tôi xin phát biểu, đó là tất cả những yếu tố bên trên thì có một cái đoạn bài báo cáo chính trị nhận định là ban chấp hành trung ương xin tự phê bình trước đảng, trước nhân dân về những khuyết điểm yếu kém, đó là hạn chế những thành tựu và sự phát triển xã hội. Tôi nghĩ quá ngại ngại với những cái khuyết điểm như thế, với những tồn tại của nền kinh tế như thế, với một cái xã hội nó nguồn nguyên như thế, sợ đến đâu có chuyện đến đấy, thì tại sao lại chỉ tự phê bình mà không phải là nhận trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân? Anh Trần chưa dám nói từ trước, nhưng dám nhận trách nhiệm trước đảng đi, tại sao lại chỉ tự phê bình nhẹ nhàng như thế, quá nhẹ nhàng luôn. Cho nên là tôi thấy cái này nó vẫn luôn thế vô ngủ và chỉ vô như ai là người ta.
Nhưng nếu như họ biết là nhân có chuyện thì nó không có gì.
Tôi nhận trách nhiệm, tôi nhận trách nhiệm có nghĩa là tôi là người gây ra cái chuyện đó, để đại hội nhìn thấy ông ấy rằng ông là người gây ra việc đó, thì tôi xin mời ông đừng tham gia lần nữa. Em xin mang cái ý kiến đó.
Cuối
cùng là một khi diễn như vậy,
cuối cùng cái đại hội cũng chẳng tin thấy ai bị sai hẳn, hay nói một đã cho nên cái bi kịch của ta là chỗ đó đấy. Họ biết 10 lần tôi nhận cái việc họ sẽ biết chính phủ thôi.
Nhưng mà
tôi nghĩ là họ sẽ làm chứng minh như này 150 chứ không? Không phải cho tế đâu. 150 là thành phố này. Cho nên tôi nghĩ là nó vui thôi, nghĩa là mà có cái bình gì mà cái bình không vui vậy.
Vậy em biết rằng là em nói hôm nay cho nó vui và nó gọi như là đã lao động, nó gọi là thả thứ chắc chỉ là em nói cho cô nghe cho nó vỡ như được cái chỗ để được nói được tâm sự, nhưng mà thực ra biết nói thả nghe nói đây để báo cáo các ông anh thế biết đây là những ông là những người thầy của thế hệ chúng em. Thì tất nhiên đã thế hệ như là 60 tuổi rồi đấy, nếu anh Tiện như là thầy giáo của em đấy. Đấy, thì thế hệ một thì thế hệ anh hôm nay là lần đầu tiên được ngồi đây được nghe các anh nói, chính là để tiếp thu cái tư duy của các anh để mà có thể tiếp nối được cái tư duy của các anh đấy. Thế thì về cái điện phương hướng phát triển đất nước thì đúng là rất đáng buồn, chỉ chú trọng về con số mà không chú trọng về giải pháp và những tồn tại của nền kinh tế, không có những giải pháp này không giải quyết được những tồn tại đó. Cho nên là lúc đầu ông nói rằng chẳng có gì mới và cũng sửa không sửa được những sai lầm hiện có, cho nên không muốn phát biểu nữa. Xin cảm ơn các anh các chị.
Các bạn chưa được nói thì mình tôi chưa nên và bao nhiêu cũng nói rồi hả? Tôi chưa là các anh các chị, tôi đến đây không có định nói vì có lẽ nói thì cũng không có bổ ích gì lắm. Và mình là người tham gia được một phần vào cái công việc biên tập chiến lược, chứ không được là tương đứng là các anh các chị. Mình biết là không hết, nhưng mà tôi có thể nói rằng là có mấy cái cảm ứng như thế này, cũng nói thật thà là cũng là hơi khó nói, bởi vì mình là đều là cái tội đồ của cái việc là không làm ra được cái hay hơn một phần, không phải là mình nhờ đâu, mình có một chút chút chú gì đó là tội đồ, cũng khó nói, mà viết cho tôi là viết thô thôi, chứ không phải là viết ý của mình. Nhưng mà tôi có mấy cái cảm ứng mà chưa kể với các anh các chị trên sân. Thứ nhất là tôi cũng theo dõi khá thích xa những cuộc thảo luận, và đặc biệt trên mạng và báo thì tôi đánh giá rất cao cái hội thảo hôm nay, bởi vì tôi cảm thấy nhận thấy được là đến đây các anh các chị nói thoải mái hơn cả, và nhất là trước đây chưa có một công chủ trì và có một cái diễn đàn mà nó rất là thoải mái để các anh các chị nói hết tất cả những cái điều các anh các chị muốn nói, nói thẳng thắn bộc bạch. Tuy là cũng có nhiều chủ đề cho nên không phân tích được cho nó thật sâu, nhưng mà cũng hiểu được, ví dụ chỉ mấy tiếng của anh Việt Sơn, mấy tiếng của các anh tóm tắt như thế là cũng đã hiểu được. Còn anh Sơn thì nói kỹ hơn, nhưng mà cũng không mấy khi được nghe anh Sơn nói kỹ đến như thế này đâu. Thế thì nhưng mà đấy là cái không khí đấy là tôi rất phấn chấn, bởi vì là phải truyền tải được những ý kiến dư luận như thế này đến những người lãnh đạo. Nói chung cũng đã từng, tôi đã từng trực tiếp được nghe anh Phương nói trước các người lãnh đạo rồi, mấy kỳ rồi, anh Phương nói cũng mạnh gần như thế này, tất nhiên không có thời giờ để anh Phương nói sâu về lý luận như thế này, nhưng mà tôi thấy là nó cũng không phải. Mặc dù đồng chí cao nhất đứng lên nói với chất thi rất thi đó, đồng chí đồng chí xem là từ cấp phó thủ tướng trở lên thì quan trọng lắm, nhưng mà các đồng chí nói nhiều chuyện vô vốn, tôi thấy sơ sót ra không có tên người khác như thế thì đúng chưa, những chuyện như anh Phương và những chuyện khác vô vốn, thế nhưng mà cũng rất là ít được chất thi. Thế nhưng hôm nay tôi vẫn thấy là cái buổi hôm nay là rất đáng quý, chứ tôi không được nghe mặt trận tổ quốc, không được nghe cái chỗ doanh nghiệp hội, tôi chắc không được luôn mà đấy, không khí ở đấy chắc không được thoải mái đến như thế gì đâu. Thì tôi rất là chia sẻ ý kiến mà tôi thấy là hầu hết những ý kiến các anh các chị nói đều rất khác đó. Thì tôi nói như thế là được cảm lắm luôn, bởi vì là anh là cái người rất văn chuyện, tôi tham gia là rất văn chuyện, anh được thừa nhận ý kiến này thì coi như là anh là thấy là văn chuyện nó trở ra cái gì rồi. Đúng không? Nhưng mà tôi thì tôi xin chia sẻ là rất khó của cái việc viết văn kiện của anh Phương và các anh chị cũng biết rồi. Nó phải là từ một cái sự nhận thức, một cái thay đổi về tư duy và một, nó có một ngọn cờ hấp dẫn. Thế thì tôi thì tôi đánh giá thế này, chưa bao giờ đất nước ta trình độ dân trí, tri thức, trí tuệ cao như bây giờ. Dân rất là không phải là phàm đấy, dân tôi nói là dân bình thường, người ta chỉ không nói ra thôi. Có nhiều nông dân người ta không quan tâm đến hỏi giá, hỏi người ta rằng người ta hiểu về những cái vấn đề như thế nào thế nào thế kia, thì như chị Hương nói người ta sẽ có nhiều ý kiến. Chứ là phải không phải là các bước tôi nói là cái tầng lớp nhân dân là gọi là phổ thông nhất. Còn dân nói chung, thanh niên nói chung bây giờ nó hiểu rất nhiều lắm, nó có nhiều ý kiến. Thế những nhà tri thức của chúng ta thì phải nói là tôi cũng thấy chưa bao giờ có nhiều trí tuệ như bây giờ. Tôi theo dõi từ tháng trước khi mấy năm nay rồi đó, từ khi bắt đầu chuẩn bị văn kiện này thì đã có rất nhiều những cái bài đã đăng lên trên mạng để góp ý kiến, chứ không phải đến khi này bắt đầu lấy ý kiến này đó, thì đã có rất nhiều bài để góp ý kiến, đưa ra những chủ thuyết lý thuyết triết lý, rồi những cái tư duy phát triển mới, rồi những cái kế hoạch đất nước chúng ta đứng trước cơ hội như thế nào. Thì anh Nguyễn Trung thì biết cách đây 2 năm rồi, anh đã biết rồi. Anh nói đại lượng cũng biết thì cách đây mấy năm rồi, chứ không phải bây giờ đâu. Nhiều thì chưa lan thôi. Nói nhiều thôi. Mà tôi nói thôi, cái thời đại hiện nay đây này lấy ý kiến cũng rất nhiều bài hay. Tôi lấy ví dụ như là cái bài của anh Dương Phú Hiệp. Cách đây mấy hôm thôi nói là một cái gì mới trong thực tế. Còn hơn hàng tá công lĩnh là anh trích dẫn của bác đấy thôi. Tức là anh Dương mới nói là bỏ cái công lĩnh ra đi, không nói cái công lĩnh thành có độ nữa, mà nói cũng không bằng cái hành động thực tế. Thì bằng hơn hẳn là thật là một tá công lĩnh đấy. Vậy thì mất như thế mà Duyên mà có chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng lý luận trung ương giáo sư. Thế rồi là cái bài của anh Trần Đình Bút hôm vừa rồi, hôm nay không có mặt ở đây, tôi đánh giá cũng rất là cao, rất thẳng thắn, rất là mát mẻ, sát thật từ những vấn đề lý luận hay đến những vấn đề thực tế. Thế là những bài của anh Nguyễn Trung gần đây cũng đã đăng lên rồi. Thì tôi nói là cái trình độ dân trí của trình độ trí tuệ của tri thức của chúng ta hiện nay cao hơn rất nhiều so với thời điểm trước. Ở đây là hồi người cũng nghe thêm xem, tôi cũng lưu trữ lại được một tập đồng như thế này, các ý kiến phát biểu nhưng cũng không bằng bây giờ. Tất nhiên là sâu đậm hơn thì có thể hơi sâu đậm hơn, nếu nói chuyện với người cũng là chỉ được đến mức thế. Thế còn trình độ của lãnh đạo thế nào thì câu hỏi này hơi khó trả lời. Cái trí thông là được, nhưng mà tôi xin phép nói là được, trong trung ương mà tôi được ngồi dọc trần dừa và trong bộ chính trị thì không phải không có nhiều đồng chí có trình độ trí tuệ khá cao, thì có người ta nói là và cái cơ số gì hiểu người ta không nói ra, thì anh Dương ở trong trung ương mấy tháng là anh phó thủ tướng, anh biết qua vậy mà nói chuyện cũng vậy, biết qua vậy là mình không nói ra. Sau khi đầu hương thì anh biết qua năm nay nói đúng không, hay như thế, nhưng khi anh biết qua còn làm phó thủ tướng thì đâu có thể nói được như thế. Đúng không? Thì hiện nay có cảm giác thấy là tình độ của các đồng chí kể cả trong bộ chính trị cũng có những đồng chí có những trình độ nghĩa là trí tuệ khá cao đến chứ không phải thấp lắm đâu, nhưng mà nói chung thì chưa bằng bên nào. Tôi có thể nhận xét là nói chung trình độ của lãnh đạo, trí tuệ lãnh đạo chưa bằng ở bên ngoài, chưa bằng. Nói là dân thì nói chung chung, nhưng mà nói là cái trình độ cao nhất ở bên ngoài thì các đồng chí chưa thật được. Và như vậy có ý kiến là khác của các anh các chị rằng đó, nó không phải, nó cái văn kiện nó xa cuộc sống khá là như thế. Cái xa cuộc sống là cái trí tuệ của dân, nó không phải trong văn kiện được. Đấy, đó là như thế. Thế thì nguyên nhân vì sao thì thôi, không cần phải phân tích chuyện này, nãy giờ rồi biết. Đúng không ạ? Rồi từ thể chế, rồi từ công tác tổ chức cán bộ, rồi vấn đề quyền lợi, vấn đề quyền lực, rồi vấn đề mảng khác rất nhiều chuyện. Cái thể chế như thế nào, cơ chế như thế nào thì chúng ta chưa thay đổi được, chưa thể nào tốt hơn được. Thế giờ tôi xin phát biểu thêm một ý nữa, vậy thì có thể thay đổi được không? Phải không? Tôi vẫn còn một chút hy vọng, tức là không phải là rút lại.
không hề là thay đổi cơ bản, nhưng mà có những vấn đề rất thích bức xúc và nó cháo quá rồi. Thì có thể với cái dư luận xã hội, với dư luận của chính thức và đóng góp của anh em của các cấp thì có thể sửa đổi. Chứ còn bây giờ nếu như dựa vào ý kiến tập hợp của văn phòng trung ương đang các đại hội từ cấp chi bộ lên đến đảng bộ đến tỉnh huyện đến thành phố thì không thay đổi được. Bởi vì cái tập hợp bao giờ nó cũng có một cái đây này đại đa số chiếm nhất trí đó rồi. Cho nên cái thảo luận trung ương đối với thế là tức là về cái tập hợp của ngành trung ương là ba số chiếm tất này, một số có ý kiến như thế này, có ý kiến như thế nào. Cho nên đó, chúng ta giờ cũng phải biết hiểu theo đa số, đa số chiếm tất này là có cách gì thì nguyên tắc của chúng ta là tập trung dân chủ mà, đúng không? Đa số là thậm chí là còn bỏ phiếu, chứ phải chốt bỏ phiếu. Đấy, thế nên ra là nó khá là như vậy. Nhưng mà tôi vẫn như vậy, tôi hy vọng được một cái chuyện như thế này, ví dụ như cái chế độ sở hữu công vụ chẳng hạn, và các kinh tế nhà nước là chủ đạo, và đã nhiều lần kia hồi trước đã nói rồi, không vượt qua được lần nào cũng đã chính là vượt qua được, nó cũng không vượt qua được. Cho nên chính thế là nó thật. Nó chưa bỏ phiếu, chứ nếu mà cho bỏ phiếu chắc cũng được, nhưng mà đến cái đoạn này thì không cho bỏ phiếu thôi, lấy cái phương án nào phương án kia rồi là để thông qua thôi. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng, rất rất hy vọng của tôi, không muốn hy vọng nhiều, nhiều cũng chắc không được. Nhưng mà hai cái đoạn ấy, cái đoạn chương lý là chuyện mắc đấy, tức là công hiếu và đối tạo, không biết được, đúng không? Còn trong báo cáo chính trị là chiến lược thì bỏ cái chuyện đạo đi. Nếu mà thế là trở nên một thắng, một bước tiến đáng kể, quan trọng nhất định. Vì tôi nói rồi, cái này riêng cái nói mập mờ về cái chủ nghĩa xã hội của chúng ta hiện nay chúng ta bị ràng buộc bởi cái chuyện đó, mà không thể thực hiện được cái bước tiến thật là tốt hơn nữa. Bởi vì rất nhiều anh em thấy anh đã nói chủ động thì chúng ta về được ai đó chủ động bất bình đẳng với lại tư nhân mà đã khi đó nó bình đẳng mà lại có chủ động làm như thế. Thế đó, chúng tôi đã phân tích như vậy, cho nên chúng tôi thấy về lãnh đạo của anh em, chúng tôi nghe được. Nói về anh em bỏ mất chủ đạo đi thì nó mất, đó là mất cái định hướng thôi, chỉ nếu giờ mình còn có gì khác nữa, thì giờ chúng ta đi theo con đường tư bản này. Thì các anh chú mới nói như thế, thế nhưng mà giờ cũng không có ai cãi lại. Bởi vì nói cái đó thì biết thôi, để chúng ta xác định nó chưa rõ ràng, để con chú cứ tin là có phải là công nghĩa, có phải là chủ đạo, thì nếu là gì hướng thôi thì nghĩa. Thế nên là cuối cùng trả được cái đoạn nền tảng là bởi vì thôi năm 10 năm trước mắt ta chưa bàn những cái chuyện ấy. Cái chuyện này là chuyện lâu dài. Năm 10 năm nữa ta tiến tới chủ nghĩa xã hội thì ta luôn là nền tảng. Nhưng mà trong cái ấy thì là cái nghĩa đến chủ nghĩa xã hội cho nên phải có nền tảng. Phải có công nghĩa. Đấy như là chốt mà nhiều người công nghĩa thì chúng ta đã phân tích nhiều lần rồi, chúng ta hiểu sai cả nó. Chứ không phải nó không có công nghĩa. Nhưng được cái trình bày nhiều lần từ đầu trước đã trình bày rồi. Đó là chế độ sở hữu xã hội. Chế độ sở hữu xã hội thì chúng ta nói. Mà xã hội là gì thì mãi đến thấu đời là nó còn đơn là cả. Còn nhiều là kinh nghiệm nữa đã từng nói là nó không phải là công nghiệp. Còn tiêu diệt tư nhân là một sai lầm. Chính là anh em ở cái đoạn cuối trong đó thừa nhận như vậy. Và chúng ta phải thay đổi về cơ bản. Thế nhưng anh em không, đến bây giờ có đồng chí tự cho mình là đứng đầu cũng rất tin tưởng. Phải không? Thì cho rằng đó là cốt lõi của chủ nghĩa Mác Lênin. Thế thì anh em sẽ nói chung là có lẽ ông Trương phải nhận một phần trách nhiệm để khi anh giảng bài cho các đồng chí ở thế hệ trước. Chính anh là người giảng cho từ lâu tôi mới được thế mà. Vâng. Thế, vâng, thế cho nên bây giờ nếu chúng ta phải thừa nhận là lịch sử, nó là lịch sử. Chúng ta phải vượt qua lịch sử, vượt qua chính mình để chúng ta nhận thức mới, có những nhận thức mới, kịp với lời thực tế, thực tiễn và kịp với lời thời đại. Cái đó mới là cái khó. Thành ra bây giờ anh chưa cho anh phải cho đi. Anh mới có 80 hôm thôi cũng còn được đến 90 nữa, anh giảng lại cho các đồng chí ra hiểu.
và thế nào là chủ nghĩa Mác, và thế nào là Mác và Lenin, và thế nào là tư tưởng Hồ Chí Minh, và thế nào là cơ nghĩa, thế nào là tư nhân, thế nào là thế anh Nguyễn đã biết cả một bài đến bên trong người đây người có cái đồng ý là người có thủ tướng là gì hết rồi cô chú rất quan trọng cái bài đấy như thế chứ là không đâu đã truyền tiếp cái bài đồng ý là đến đây thì rồi cô đã không biết rồi cái chế độ không như thế rồi thời nhất cá nhân của những người lao động được giải phóng lên một lại đó là cái độ tự do mà cái hình thức chủ yếu của nó là công ty cổ phần. Và đã biết cái gì là tôi đã cùng cái đó, tôi đã viết vào cái đời cùng đó để anh mang những mặt chất của những gì thì có đồng chí đứng đầu trong các chương trình đó hay cái đó để cho học thật giải quyết. Chúng ta không bảo cái chuyện đó nữa. Thế là vấn đề là nó cũng chưa chí. Công ty bảo thế nên thôi chúng ta nên bảo phải chuyên trì. Và thế nào là chuyên trì đứng đến đây chuyện nữa. Nó khó là như vậy cho nên là tôi chỉ mang được một cái điều đó là thứ nhất. Hôm nay tôi cũng xin phép phát biểu đến cá nhân mà chí độ tôi phát biểu, tôi chỉ xin hai điều. Một là bỏ cái chữ chủ đạo. Hai là thương. Cái xã hội này có hại dân chủ. Chỉ biết dân chủ rồi. Đúng không ạ? Là bởi vì chúng ta có ba cái trụ cột, một là nhà nước phát quyền, hai là kinh tế thị trường, là ba là xã hội dân chủ. Là cả cái thế giới của mọi người. Chứ mà nhân ta mà thực tế hết ta là như thế rồi. Ta có thể là hết thời gian. Thế thì có đồng chí rất cao máy ở trong một cuộc thảo luận ở cấp cao nhất. Nói rằng máy với sau dân sự là vớ vẩn và vô vào cái câu lạc bộ, cái cầu phi của Bắc Ngô mà kia cũng nói là nó là đối trọng với Đảng Cộng sản nó lập đổ. Thế nhớ như vậy thì là thầy nào phải chờ đến anh Việt Phương, nhờ đến các anh thầy đến giảng lại cho thầy đến thầy sau dân sự là thế nào. Chứ có đồng chí hiểu như vậy thì cũng có đồng chí nói lại ngay bảo hết các bạn như thế. Sao đồng chí nói mà hiểu như thế. Nhưng mà cũng không.
Nếu có gì hết nhá. Là tôi không hiểu.
Thế không? Mà bây giờ thì ông
nói là sao đồng chí hiểu như thế.
Vâng.
Dân dân cũng chẳng hạt có gì cả.
Thì anh nhớ nó ghi vào biên bản thì hôm nay tôi xin đề nghị Lưu Đức Hồ xin đề nghị hai điểm. Một là bỏ chủ đạo. Và bỏ không nghĩ là cái người này bảo ơi các bạn ấy. Và thứ hai là người đó có xã hội dân chủ và thực hiện dân chủ. Đến đây đi chủ. Xây dựng xã hội dân chủ, phát triển xã hội dân chủ. Chúng ta là phải nhớ chứ chúng ta có bảo. Thì đã có một cái tài liệu của cơ quan an ninh của chúng ta rất là nên thừa nhận. Xã hội dân chủ định hướng xã hội chủ nghĩa. Có xã hội dân chủ nhưng mà đương nhiên xã hội chủ nghĩa là lấy nó tôi nói rằng do như tôi nói thôi thêm vào đó cũng chẳng sao là bởi vì nó là do sự lãnh đạo của đảng thôi đúng không không có cái xã hội dân chủ nào là cái sự lãnh đạo nó là cái sự quản trị của nhà nước thế nhưng mà nó là cái khác hơn hay hơn là những cái gì đấy nhưng mà thôi bây giờ nếu còn phải chấp nhận nhưng mà không thêm đâu nhưng mà trong lãnh đạo trong giới học thuật kể cả hội đồng lý luận trung ương cũng còn đang rất vô vị và ngập mình và vì là chúng tôi đã biết rất rõ ra có phải có xã hội dân chủ phải có luật trưng cầu dân ý phải là có luật về lộ về hệ và thậm chí có đồng chí đề nghị có luật về đảng chứ không bao giờ bây giờ đảng nhà nước ta đã phát triển đảng không thể đứng trên nhà nước được đảng đứng đứng trên pháp luật được đảng phải đứng trên nhà nước trong pháp luật. Nếu như bây giờ đảng lãnh đạo thì đảng đứng trong chứ không phải đứng trên cũng không được. Những ý kiến như thế tôi nói thật là cái dân không mặt và do đó tôi rút ra một cái kết luận cho mình đã nhiều kỳ tham gia từ thời anh Dương còn được tham gia tôi đã theo các anh đi tham gia rồi biên tập văn kiện rồi cho đến bây giờ năm sáu kỳ rồi tôi thấy mỗi kỳ tiến mình rất là tôi phải nói là nếu bây giờ muốn được như đại hội sáu thì tình thế nó chưa đến thế và chưa có cái ngọn cờ như lúc ấy cho nên chưa được bây giờ phải có tình thế và phải có ngọn cờ mà tình thế thì chưa đến mức ấy khi nói nông dân thế nhưng mà nông dân chưa mức đến cái mức là đến gì đâu thế còn thì là tất cả dân vẫn thấy còn được vui vẻ thế thì hai nữa là không chưa có ngọn cờ cho nên cô phát lên thì mới có thể chấp nhận được những ý kiến nào là trí tuệ chứ. Chứ không có thể làm sao mà chấp thời trí tuệ. Thế bây giờ thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta phải chờ làm thế
nào? Dạ, đấy. Đấy là tôi xin nói hết cái ý cảm ý mà tôi chia sẻ. Bây giờ tôi nói thêm một tí nữa. Các bạn xin nói nhiều về cái nền tảng kinh tế. Nhưng mà tôi xin bổ sung thêm một ý mà cái này thì tôi còn không gân, nhưng mà tôi xin lắm, tôi xin hỏi dẫn các anh nhất là anh Trương. Chúng ta nền tảng xã hội của chúng ta là gì? Và bây giờ đảng ta đang dựa vào cái nền tảng xã hội gì? Đúng không? Kinh tế thì nói là các dân cùng đại lên tư nhân với con, chứ không biết nền tảng xã hội là cái chính trị của chúng ta là gì? Liên minh giai cấp công nhân, nông dân với chính thức, đó là nền tảng xã hội luôn. Bây giờ tôi xin hỏi, đó có là nền tảng xã hội. Cái giai cấp công nhân của chúng ta bây giờ là thế nào mà con bỏ ra nó là cả? Đúng không? Anh đã nói rồi trước, đến chị về. Đúng không? Anh đã nói rồi. Đúng không? Chúng ta có ngờ được là giai cấp công nhân rồi.
Mà giai cấp công nhân đang khốn nạn đây.
Vâng.
Nó sẽ không nói là công nhân mà lãnh đạo được. Cơ hội bây giờ là giai cấp công nhân thôi. Đảng bây giờ là giai cấp công nhân thôi. Cho nên nó ngờ chúng ta thì không chịu được thế không đó. Thế giờ chúng ta có ngờ là giai cấp nông dân thôi. Nông dân khổ như thế. Khó khăn như vậy, tôi hoàn toàn đồng ý với anh là có sai lầm đấy là đầu tư kém cho nông nghiệp và nông thôn. Mặc dù có rất nhiều những chuyện, nhưng mà những người chúng ta có việc thì khi chúng ta khủng hoảng vừa rồi thì chúng ta mới thực sự thấy cái vai trò của nông nghiệp và nông thôn ở nông dân, đúng không ạ? Chứ còn bình thường ra mà nói để ý thì bao nhiêu đến nông dân và nông thôn, nếu có thể là làm cái tôi vừa thật là đúng chắc của đảng đấy. Ồ, thế bây giờ chúng ta có việc là đảng ra cái việc là chi tiết không?
Cũng không nữa.
Vâng. Thì khách còn không hiểu là.
Vâng.
Thế thì hiểu là.
Thế thì là ta sẽ đi mở đã lúc ra trong văn kiện để là cái hiện nền tảng xã hội và chính trị của chúng ta. Chúng ta không hiểu được thật ạ. Đúng không?
Không. Thế thì tôi nghe xin phép ông và tôi cũng chụp cả ra như thế đó. Tức là chúng ta nói là chúng ta không làm được, đúng không? Thế còn một cái loại nền tảng nữa rất quan trọng, bây giờ đi thêm vào tên là dân nhân. Dân nhân, thì dân nhân chúng ta giờ là dân nhân mạng đại học. Đâu có giờ là dân nhân tư nhân, hay là dân nhân. Chúng ta giờ là xã hội đại nhân. Mà đại gia đó thì mới được làm được. Là cái không? Đấy, tôi giờ là chúng ta là như thế. Tôi cho rằng cái chỗ đó cần phải viết lại ở trong văn kiện, hay là ít ra cũng phải đánh giá ở trong văn kiện những cái vấn đề như thế. Tức là không phải chỉ vấn đề kinh tế mà vấn đề xã hội, vấn đề chính trị của chúng ta, cái nền tảng của chúng ta nói là không làm được, và hơn nữa là không phải là chỗ dựa thật sự. Thế còn bây giờ chúng ta nói rõ là chỗ dựa của chúng ta là chi tiết, chỗ dựa của chúng ta là dân nhân thì chúng ta làm được. Mà tôi thì tôi nói tôi không được đi về như các anh. Vô dân được cho mạng đồ nó làm gì? Đúng không? Chúng ta đã nói anh như tôi đã nói nó bỏ trên kinh đô thả ngồi nó bỏ đôi cái ngôi chất rồi nó bỏ nhiều thứ rồi. Cái thực tế là chúng ta phải vô vào nhưng biết không mất gì là. Nó không mất gì là. Vâng, tôi tiếp nhận được một cái ý này, tôi đi nhiều, không được nhiều lúc với các anh, nhưng mà tôi cảm nhận đấy. Xã hội đòi người mà muốn văn minh lên nữa, tiến bộ những cái lịch sử của nó, là chính là đầu tiên là phải có văn hóa, phải có trí tuệ, phải trí thức. Không có trí thức là không có phát triển được, đúng không? Lịch sử phát triển của loài người là lịch sử phát triển của trí tuệ, là văn hóa, là văn minh, đúng không? Con người ta từ cầm cái kết quả này lên cầm được cơ chính thức mà nó tích thôi, cho nó chính thức chính thể đấy. Chứ đâu có thể là người vừa nó có sắc đấy thôi. Đấy không? Trước đây thì có thể nói là thời kỳ ông Marx trên máy giảng, đó ông trên máy giảng. Thế thì có thể là như thế, chúng tôi không hiểu hết. Nhưng mà bây giờ không phải như vậy. Thế bây giờ là phải theo tôi là trí thức và dân minh. Đấy là hai cái lực lượng quan trọng nhất của xã hội chúng ta. Để mà đảng ta dựa vào phát triển, nó đảng phải kết mạng những phần tử ưu tú nhất của dân tộc này, mà trước hết là trong tri thức và trong dân nhân. Thế nhưng mà những ông không phải là đứng đề đảng đảng của giai cấp công nhân của nhân dân này, mà là đại diện lợi ích của dân tộc. Thì như thế là chưa thể được. Thế nên là tôi xin phép là về là cái điểm đó tôi xin bổ sung thêm trong cái ý kiến từ sáng nay tôi không nói thì tôi bổ sung thêm một cái đó. Còn những chỗ khác tôi hoàn toàn là chia sẻ, nhưng mà tôi xin tự nhận lỗi với lại con các chị là chưa đủ sức để đưa được những cái suy nghĩ của mình đóng góp được vào cho nó đầy đủ cho cái quá trình. Chứ còn bây giờ theo tôi nói kết lại là tôi ý cuối cùng tôi là thế này: tạm thời không thông qua cương lĩnh bộ, có cái cương lĩnh này không hơn gì bao nhiêu, thậm chí có những điểm là bất lợi, chưa chín, chưa đủ sức tập hợp hết cái trí tuệ của dân tộc ta vào trong cương lĩnh, của đảng ta vào trong cương lĩnh, thì tạm thời đại hội này không thông qua gì được. Anh không bảo bản thì phải có cương lĩnh, chứ tôi anh không có thì không sao đâu mà, đúng không? Thì có cương lĩnh thì chúng ta làm theo cương lĩnh rồi, nhưng mà có nhiều cái chúng ta đang vượt cương lĩnh chín mét, bây giờ chúng ta cứ bảo là cương lĩnh chín mét là còn trăm phần trăm giá trị đấy hả, hay là còn nguyên giá trị đấy hả? Cho nên tạm thời như thế đưa ra một bước đại hội theo nguyên cứu chí. Thứ hai là chuyên này nó bây giờ theo anh phương là ai hay gì được, vì có cương lĩnh hay dự thảo là trước khi dự thảo thì đã có một không chế rồi, phải không? Cho nên là bây giờ dựa vào cái lĩnh thì thảo nhất, chiến lược như thế, thảo nhất cho các cái chiến lược đấy. Tôi cũng không dài dòng để kể được, cũng có một cái một số cái việc lên một cái thuyết phục được, ví dụ như vấn đề đặt cái dân chủ lên trên, ví dụ như là vấn đề phát triển bền vững, đối với chỉ phát triển bền vững, hay là các người bảo thích, một thời gian như thế là nó còn nhanh vào và nhanh vào bền vững thì có gì nữa. Thảo nhất là bền vững thì nó mới ăn mới. Chúng ta không biết được ai ở đây này, ngoài các doanh nghiệp thì mình được không nhanh, mà không 15% GDP tăng trưởng. Thì thế là sao? Thế thì anh, trước cả, trước mấy cái đại hội thì 64 tỉnh thành phố đều, bao nhiêu mình đang vượt hết cái trung bình, chúng ta đang nói rằng hãy tính cái trung bình của chúng ta như thế nào? Vâng, và sắp tới đây 5 năm nữa, thì là 15% hết. Thế thì đất nước này là, có phải là 7-8% là sao hết? Cái chân từ ngoài của tôi, cái khó tích chết. Thế nó như thế vẫn là cái tư tưởng, không phải tư tưởng mình. Ví dụ như thế. Thế nên tôi thấy là chúng ta phải cố gắng là sao? Nếu như không có, không thông qua cái lĩnh đó, bây giờ có còn có được vài tháng nữa, đó, có thể tích chuyển có cái chính trị là chiến lược. Biết khó là tất cả ra những cái tinh tinh nhất, cốt lõi nhất, cần thiết nhất, thế nào thì vẫn được. Thế thì tôi thấy có thể cái khả năng ấy làm hiện thực hay không thì cũng xin là cứ mong rằng chia sẻ với đồng chí, chứ còn tôi cũng cảm thấy là nó chưa chắc chắn lắm rồi, có đề xuất ra cũng khó à, bởi vì bây giờ đã qua ba kỳ trung ương họp rồi, thông qua dự thảo tôi nghĩ rồi, thông qua dự thảo báo cáo chính trị rồi, thông qua dự thảo chiến lược rồi, bây giờ phủ đinh lại là cũng không làm thì không được, không phải giống như cuộc trường chung là viết lại báo cáo chính trị đâu, không chắc không chưa đến cái mức làm như thế được. Thế còn như là thôi thì xin phép là dù sao tôi cũng thấy là như anh Sơn nói, chúng ta có trách nhiệm nói thì chúng ta cứ nói và nói đó, nhất nhất chưa đóng góp được ngay cho kỳ đại hội này thì cũng đóng góp cho cái nguồn tư duy phát triển cho những năm sắp tới. Xin cảm ơn anh.
Anh nói gì nhé?
Anh
nói
gì nhé? Anh nói gì nhé?
cán bộ lãnh đạo cấp cao thì bây giờ cũng không biết kiểm tra nó cách nào, cái niềm tin của dân với đảng nhà nước với chế độ
mà nó là xuống cấp như vậy. Và dân như là người ta hầu như là nếu người ta đương nhiên là cuộc sống người ta phải tự sống, người ta phải tìm mọi cách để mong đợi cuộc sống. Cho nên người ta phải luôn giải những chuyện nghĩa đi ba nó phải vượt giải thích cái gì. Mà các nhà kiến trúc cũng thế thôi, bây giờ cũng là đi ba cũng chẳng giải thích gì. Chân theo chung từ lâu trong miền Nam nó có những gì gọi là chủ nghĩa mặc kệ nó, tức là chủ nghĩa mặc kệ nó. Đảng cứ làm, lãnh đạo cứ làm, nhà nước cứ làm, và dân cứ làm. Mỗi người người nào làm việc đấy. Đấy tôi thấy bây giờ có một thực trạng như thế. Thứ hai là đặt hiệu quả kinh tế thì cũng là hầu như là không được quan tâm. Và rất là lãng phí rồi. Và thất vọng. Bây giờ từ sáng giờ con chú sắp đổi người cho tôi thấy con ý là tôi muốn đi uống nước là để cho nhưng mà trong chiến lược các câu nói là nhà nước tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng đường bộ và đường sắt cao tốc bắc nam. Đó, đây là một ý nghĩa rất là hay, rất khó. Nhưng một đường sắt cao tốc bắc nam làm vấn đề còn đang rất là nan giải. Mà tôi thấy là nếu xây dựng cái này trong cái giai đoạn này là rất khó để thông minh được. Mà 50 tỷ đô la không phải lớn. Mà bây giờ chúng ta nếu mà đưa cái này là chỉ cần không qua được cái là tôi là nó sẽ là áp lực và sẽ là cái cớ để cho người ta thực hiện bằng mọi cách. Mà như chị Nguyễn nói, bây giờ bây giờ là dự án, mà có dự án là có tiền, mà nó mới có 10 tỷ đô la, mà tôi nghĩ là khi xây dựng thành công cái này nó không phải đang có 10 tỷ, mà chắc chỉ mà như thế là phải chắc như thế, liên quan đến là mình sẽ chia nhau không phải là trong nghìn đô hàng triệu nhiều triệu đô. Cho nên tôi nghĩ là phải đưa cái bản thân này rất thiết anh tôi theo tôi nghĩ là rất là thiết anh tôi ra thế là cái chuyện về các nhà mà có thể lấy đó thì cái quốc hội là cũng là thì tôi đề nghị tôi chỉ đưa là cái quốc hội là cũng phải đặt vấn đề này ra là có nên đưa là không, thế cho đây là vấn đề còn đang bàn cãi. Đấy, chưa rõ, cho nên chưa nên đưa vào thí nghiệm gì nào. Còn là tất cả các ý khác là tôi cũng đã viết cho người đó một số ý, tôi nói cụ thể khoảng 600, 600 rồi, bây giờ hết thời gian tôi xin rồi. Tôi nghe ở đây, chúng ta biết.
Tôi thì xin có một ý kiến nhỏ thôi. Lúc nãy các anh nói là cái tư tưởng trong đảng ta đó nó không có rõ ràng. Tôi thực tình mà nói rằng nó có nguyên nhân để nó không rõ ràng đó. Ta nên nhớ rằng cái đảng ta đó bước vào cái thời kỳ xây dựng đó, là trong điều kiện mà quốc tế cộng sản đã có những cái nghị quyết về đường lối chủ nghĩa xã hội rất rõ ràng đó. Tôi nhắc các đồng chí nhớ là năm 1957 tất cả các đảng cộng sản họp lại với nhau phải ra một nghị quyết là quy định quốc tế chủ nghĩa xã hội là gì, là trên cái vô sản này, là chế độ công hữu chiếm địa vị chi phối này, là hợp tác hóa nông nghiệp này, là phát triển kinh tế một cách có kế hoạch này. Tất cả những điều đó là rút ra kết luận từ kinh nghiệm của Liên Xô, từ mô hình Xô Viết mà người ta gọi là mô hình Stalinist. Đấy là năm 57 tất cả các đảng cộng sản và công nhân đã ra nghị quyết đó. Đến năm 1960 cũng một người quốc đi lại như thế, chẳng đơn giản tất cả những điều đó là đi lại. Và dựa vào những cái sự kết luận đó, người ta đã khai trừ Nam Tư ra khỏi cái hệ thống xã hội chủ nghĩa. Nếu nhớ là đây là hệ thống tư tưởng của một thời đại. Cho nên có khi cái hôm mà có đồng chí hỏi tôi là về đồng chí Lê Duẩn, người ta nói là tại sao anh ca tụng anh Lê Duẩn mà là một người rất nhanh như thế mà anh cũng không đổi mới được. Tôi trả lời như này, anh Lê Duẩn tuy cũng là một người rất là tỉnh táo đấy, nếu anh ấy nằm trong một cái hệ thống tư tưởng mà anh không phát ra được, ông không phát ra được. Bởi vì sao? Chính anh Lê Duẩn đi học với Hồ Chí Minh năm 7, Hồ Chí Minh 60, ông là những người quốc tế mà cái hệ tư tưởng là của cái cả cái hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới này đó. Cho nên tôi nói thật với các anh đó, khi năm 86 mà chúng ta đổi mới đó, thì ông mới chịu cái chức đó của thực tế là ông không thể nào không theo cơ chế thị trường được. Ông phải chịu, nhưng ông chưa kiểm nghiệm cái tiêu chuẩn của ông đâu. À, cả hệ thống tiêu chuẩn bao trùm tất cả những người cộng sản ở đất nước này vẫn như cũ, vẫn như cũ. Cho nên anh cứ tưởng là đổi mới, làm sao đổi mới cho các em? Cho nên đây có nói là cái phương hướng năm 91 tôi chỉ nói là phương hướng năm 91 như vậy, cái hệ thống tiêu chuẩn mà của cái hệ thống tiêu chuẩn con trẻ con lại có cái điểm mà cái phương hướng năm 91 vừa cũng chân lý vô cảm, cũng công nghĩa, cũng phát triển có cơ hội, đúng không? Cho nên vì cái người Việt Nam đó ông không chịu chuyển biến, cho nên cho đến bây giờ cái tư tưởng của ông đó ông vẫn giữ như thế. Tôi xin lỗi rằng tôi khi cái bản mà anh vô bờ viết có gần mấy tháng đó lâu lâu cả tôi cũng viết hơn đó, thế là mấy chuyên này phải đổ cái cơ gì chết cái cầu mà nó có chuyện gì như đó. Anh cứ chiếm thành cái tư tưởng như thế nào các bên mới thời gian thì bây giờ anh vẫn như gì vậy. Cho nên rằng tôi bây giờ tôi nói vừa như là gọi là ban lý luận hay gì hội đồng lý luận trung ương, thế là mấy chú đã phát triển điểm nào gì đâu, mấy chú là giữ luôn cái đó như cũ rồi, vì ba cái thằng già này giữ luôn hết rồi thì người ta cùng mấy chú vào ngồi đấy, trong đó có lưu hứa này là gì gì đó thì tôi xin lỗi. Những cái thứ đó là đang sách của mắt và lên đi. Có những là hàng ngày nghĩ rằng cái tư tưởng nào của mắt là đúng, tư tưởng nào của mắt dự báo là sai. Chưa bao giờ người ta ngồi nghĩ. Hôm nay ra bà cũng diễn bảo là tư tưởng của mắt có cái sai, có cái đúng. Quá đúng rồi. Tất cả những dự báo của mắt về chủ nghĩa xã hội và về chủ nghĩa cộng sản, tôi xin lỗi tôi nói thẳng là sai. Mà đúng ra ông biết ông như dự báo thôi, tức là ông như dự báo dựa trên cái như ông như nói, tức là ông nghiên cứu cái quy luật của một sinh vật rồi từ cái quá khứ của sinh vật đó mà ông nghĩ rằng cái sinh vật đó sẽ phải tiến triển theo cái hướng như thế nào. Đúng là dự báo thôi. Cái sai của những người cộng sản là ông biết cái đó là nguyên lý, ông dùng cái đó thành giáo điều là ông đi ghi chép những cái giáo điều đó thôi. Nhưng tôi xin lỗi, gần như tất cả các người lý luận của chúng ta, kể cả những người mà hiện nay cầm quyền, họ chưa bao giờ có một dịp ngồi lại mà kiểm nghiệm xem là cái gì là đúng và cái gì là sai. Cho nên tôi nghĩ là lúc nào cũng tốt là nền tảng của chúng ta là chủ nghĩa Mác Lênin. Tôi xin lỗi, Lênin có nhiều điều sai. Tôi nói là Lênin nói là hai cái việc là sao? Ông nói là cái nhà dân chủ sao? Phải chứng minh lên cái nhà xã hội chủ nghĩa. Không đúng. Chúng ta làm cái nhà dân tộc dân chủ rồi. Tôi xin lỗi, phải 100 năm nữa chúng ta mới lý đến được chủ nghĩa xã hội. Trên 100 năm nữa là ông nói là ông làm nên cái nhà xã hội chủ nghĩa. Chính vì chúng ta theo cái tư tưởng Lenin là theo cái nhà dân tộc dân chủ thì chúng ta hết cái nhà xã hội chủ nghĩa, cho nên chúng ta mới nói bộ chuẩn ra. Chúng ta có hết cả kinh tế tiền nông vừa mới xây dựng cho người ta rồi thì là bảo là các thứ có việc nào đưa như hợp tác các quốc gia chứ là trước đó đúng không? Cho nên những tư tưởng lý luận kể cả Lenin và một số cái của mắt nó là sao mà người Việt Nam chưa lúc nào người tự kiểm điểm cả, có đúng không? Thực ra là nói đó, hôm nay chúng ta mới có dịp nói ra công khai tôi cũng chẳng nói để tôi nói là nói họ nói để làm gì, công đã mất gì rồi để gì rồi ta đi về cho con. Nhưng mà hôm nay đó nói ra để nói rõ rằng chúng ta có rất nhiều cái mơ hồ, và chính vì cái mơ hồ trong tư tưởng đó cho nên là chuyên đến cho đau đớn cái những cái phần ông nói thì biết không hội nói không hiểu đó là cái gì cả ông nói thì nói cái gì nhớ mà ông không biết là cái gì nhớ là cái gì ông nói là mình dân chủ cái gì nhớ nói các kiểu dân chủ cái gì nhớ khác cái dân chủ tư sản là cái gì trong khi đó ông mời hết những cái thằng lập ra của chủ nghĩa tư bản nó đến nó dạy ông nhiều chuyện. Tôi nói thật đây là chúng ta tự lừa dối chúng ta. Thực ra là phải nói như thế là chúng ta tự lừa dối chúng ta và đồng thời chúng ta lừa dối người khác. Tôi nghĩ là cái tệ hại đó phải chấm dứt, phải sửa. Nhưng mà ai sửa? Những người cầm quyền bây giờ là họ cũng chẳng có gì giờ làm những đến những cái chuyện đó đâu. Họ cứ nhớ là một chuyện gì nào họ cũng ngồi đấy. Còn nhân vì sao thì họ hồi hưu rồi. Tôi, hằng ngày tiếp tục thì tiếp tục. Dạ. Cho nên tôi nghĩ rằng đấy là lời bình luận của mình thôi. Bây giờ không biết là đúng dối rồi, có được khác là xin mấy câu kết luận được không? Dạ. Tôi thì chưa có cái đồng chí như lúc đầu tôi nói đó là người ta cả một cái đảng cả một cái nước năm năm người ta có nước có mùa thảo luận về đường hướng của đất nước người ta mở rộng dân chủ thì không biết là hình thức hay là thực chất thì không cần nhiều nước là người ta mở rộng dân chủ chứ thì không nói cái nhà kinh tế học những cái nhà lý luận mà có thể nói là lớp quen của lớp kiến thức chứ không phải là lớp kiến thức bình thường thôi chứ các ông không thảo luận ông không có ý kiến nào. Cho nên chúng tôi nên bàn với nhau là thế nào chúng ta cũng nên có một cuộc thảo luận thế nhưng mà có nhằm để sửa như anh hồi nãy không tôi thực tình mà không nghĩ như thế tôi thì chỉ nghĩ là những ý kiến của chúng ta đúng là sai của tôi bởi vì không ai phán xét chúng ta ông có quyền nói sai ý của ông hay nữa thứ nhất là chúng ta chuyển cho cái bằng văn kiện ăn văn kiện thôi chứ mấy viên đứng đầu ăn văn kiện tức là bộ chính trị đó ông làm gì có thì giờ như ông cứ đọc thế hả ông rất thừa đi là họ chẳng có thì giờ đọc thế cuối cùng đó là một cái lớp bồi bút như tôi đã từng làm bồi bút rồi đến được ông hồ làm bồi bút thì ông có đọc thì đọc thôi và nếu có xem được một vài vài ý như ông hồ đề nghị thì cứ việc còn nếu không xem được thì quạ đó là ý thứ nhất một ý thứ nhất nhưng một ý thứ hai là gì là ít ra cũng ghi vào văn bản là lưu ở cơ hội khoa kinh tế này hoặc là ở đâu đó là cái năm 2001 này đó 2010 này đó đã có một số nhà trí thức góp những ý kiến đó vậy thế có thể 10 năm sau người ta bảo rất tiếc là cái đám trí thức đó có nhiều cái ý đúng mà người ta không chấp nhận vậy thôi đó là chuyện của lịch sử nhưng chúng ta được nói rằng thế giới kiến thức của nước này cũng không như những cái mắt mà nó tự lừa dối nó được đúng không chứ còn hy vọng rằng người ta nghe những giới kiến thức này và nhiều giới kiến thức khác nếu ông hy vọng như thế thì ông hơi ảo tưởng đấy tôi nghĩ rằng nếu ta làm được cái điều mà như chúng ta vừa nói cũng đã tốt rồi ít ra là chúng ta chứng tỏ với xã hội rằng chúng ta có trách nhiệm đối với xã hội khi người ta yêu cầu có ý kiến mình sẵn sàng nói thẳng cái ý kiến của mình dù có thể đó là sao đó là được tôi nghĩ là nếu chúng ta đạt được cái điều này thì cũng tự an ủi mình là mình không cứ gì vậy có phải như vậy không bây giờ chúng tôi thì điều dự định là hai ngày thế nhưng mà chắc là các đồng chí đã nói rồi thì là nhiều đồng chí nói tôi là tôi không cần nói nó con nói tôi nghe rồi tôi đồng ý thì có được không làm như thế hôm nay chúng ta có thể kết thúc được thôi cứ thay mặt hội khoa kinh tế cảm ơn các đồng chí ráng cái này thì thuộc về ban thiết kế của hội khoa y tế. Ông muốn gì là được. Người dân ở đây là một người dân ở đây là
cái máy này, cái máy này không chịu được nhé, cái máy này chịu được 6 tiếng 14 phút.